Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 3 tháng 1 vừa qua, Thị ủy Hoài Nhân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thị xã Hoài Nhân được tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhiều dấu ấn mới. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, điểm đáng chú ý trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn là Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị. Trong năm 2022, Đảng bộ thị xã đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho 921 cán bộ đảng viên, tăng 4 lớp so với năm 2021. Ban tuyên giáo thị ủy, trung tâm chính trị thị xã được Ban tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong năm qua, đã tiến hành kiểm tra 58 tổ chức đảng, giám sát 20 tổ chức đảng, kiểm tra giám sát 3.166 đảng viên. Qua đó kịp thời phát hiện xử lý cán bộ đảng viên vi phạm, đồng thời biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Thị ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác rà soát theo chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Qua đó, phát hiện 67 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xóa tên 27 đảng viên, cho ra khỏi đảng 5 đảng viên, khai trừ 8 đảng viên, 7 đảng viên qua kiểm điểm, giáo dục có tiến bộ và 20 đảng viên đang giáo dục. Theo đồng chí Lê Tự Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn, công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng đi vào thực chất. Năm 2022, có 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20%, 52 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 73,2%. Ban chấp hành đảng bộ thị xã khen thưởng chuyên đề đối với 13 tổ chức cơ sở đảng, 1 tập thể, 17 cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, 2018-2022. Về công tác dân vận năm 2022, toàn thị xã thực hiện 306 mô hình dân vận khéo, trong đó có 85 mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức hội, đoàn thể. Năm 2022, Ban dân vận thị ủy được Ban dân vận tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng cờ xuất sắc toàn diện. Đảng bộ xã Hoài Nhơn được Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, cùng giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận. Đồng chí Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Nhơn cho biết, các tổ dân vận của xã hoạt động hiệu quả, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường bê tông, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng. Đặc biệt, đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền vận động người dân ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam. Trong đó, đoạn đi qua xã Hoài Nhơn dài 7,3 km với 495 hộ bị ảnh hưởng. Về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn đặt ra yêu cầu nêu cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn xác định phải chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh đã mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của người dân, lấy lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trọng. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực động viên nhân dân tham gia sản xuất, góp phần tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Bài viết sau đây phản ánh việc thực hiện nghị quyết 23 của mặt trận các cấp trong tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nghị quyết số 23, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai mặt trận cơ sở thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm tính thiết thực, lan tỏa sát hợp với thực tế đời sống của nhân dân, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động người dân hiến đất làm đường, hỗ trợ sức người sức của làm đường bê tông nông thôn, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn khi có thiên tai bão lũ. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 83 trên 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 5 huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 5,72% và có 8 xã phường thuộc thành phố Quy Nhơn không còn hộ nghèo. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết, mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đã vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, góp phần giảm bớt nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, kêu gọi vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung tay hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, bà con vùng bị phong tỏa, trong mọi hoàn cảnh, không để bất cứ người dân nào thiếu hụt lương thực, thực phẩm. Cũng qua thực hiện nghị quyết số 23, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục phát huy vai trò vị trí của mình. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức phù hợp như góp ý kiến các dự thảo nghị quyết của Trung ương Đảng, các cấp ủy, các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân có liên quan đến đại đoàn kết dân tộc, công tác mặt trận. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại giữa đảng, chính quyền với nhân dân về các lĩnh vực thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, việc di dời, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua đó, người dân được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và nghe lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương trả lời trực tiếp các vấn đề nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và điều hành của cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, công tác hòa giải cơ sở. Thông qua đó, phản ánh đến cấp ủy chính quyền các cấp những ý kiến kiến nghị của người dân, giải quyết kịp thời thấu đáo những vướng mắc của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện những mục tiêu chung về phát triển kinh tế xã hội. những kết quả đạt được thời gian qua của công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nghị quyết 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần vào thành tích chung về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.